Con với lớn lên mới sinh ra đã được đi rửa tội xong rồi học giáo lý rồi các thứ, cái đạo Phật mình con thấy không, con không hiểu gì về đạo Phật, con là người Phật tử mà con không hiểu, con không được học.
Hiện tại đó thì tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, văn hóa bán khoán con cho Phật đó vẫn còn được duy trì. Thì đây là cái hình thức nó tương đương với cái lễ gọi là báp tích của đạo Thiên Chúa giáo, Tin Lành vân vân, để dẫn dắt giới trẻ gọi là ở cái tuổi ấu niên đó chính thức trở thành tín đồ. Rồi còn ở tại miền Nam Việt Nam đó thì cái truyền thống văn hóa này bị mất dần chỗ đứng đi. Tuy nhiên đó là ở Việt Nam, ở miền Nam đó thì có những cái hoạt động được gọi là sinh hoạt gia đình Phật tử, đó là một cái hoạt động về bản chất đó là thu hút giới trẻ đến với đạo Phật. Thì trong vòng 2007 trở lại đây đó thì ngoài cái sinh hoạt gia đình Phật tử nó đã tồn tại trên dưới là 70 năm, thì nó còn có 3 hoạt động giới trẻ khác để thu hút giới trẻ đến với Phật pháp. Thứ nhất là sinh hoạt giới trẻ ở tại chùa Hoằng Pháp. Thứ hai là sinh hoạt giới trẻ do Báo Giác Ngộ của Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng, chủ yếu là sinh hoạt vào những tháng mùa hè. Và thứ ba đó là sinh hoạt giới trẻ của câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ do chúng tôi cùng khởi xướng. Thì ba hoạt động giới trẻ này đó nó cùng một lúc đẩy mạnh cái phong trào sinh hoạt giới trẻ trên toàn quốc lên. Và hiện nay đó rất nhiều các tỉnh thành ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, các thầy đó đã bắt đầu dấn thân vào cái sinh hoạt giới trẻ để cho các cháu ấu niên rồi thiếu nhi rồi thanh niên bắt đầu đến chùa sinh hoạt tu học. Tuy nhiên vẫn phải thừa nhận rằng đây chỉ mới là điểm khởi đầu, và các hoạt động đó hoàn toàn mang tính tự phát, chứ chưa phải là cái chủ trương nhất quán của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc. Và do đó nó đòi hỏi đến một cái khoảng thời gian dài lâu hơn nữa để làm sao đó cho 63 tỉnh thành trên toàn quốc đều có sinh hoạt này. Và chúng ta bước đến một cái giai đoạn quan trọng hơn nữa là mỗi chùa đều phải có sinh hoạt này. Và cái con đường để giúp cho giới trẻ đến với chùa đó là thành lập các lớp mẫu giáo. Trước năm 1975 đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Việt Nam có khoảng 158 trường trung học Bồ Đề trên toàn quốc. Và chùa Giác Ngộ mình đây chúng tôi làm chủ trì từ năm 1992 đó là một trong những trường trung học Bồ Đề loại này. Và đó là đầu tiên ở tại Chợ Lớn cho đến các tỉnh miền Nam còn lại. Và hiện nay đó thì chùa Giác Ngộ cũng là nơi duy nhất còn tồn tại được, còn 157 trường trung học Bồ Đề khác đã giao cho nhà nước và không đòi lại được. Thì hiện nay thì chúng tôi đang có cái khuynh hướng thành lập và mở lại một số các cái trường mẫu giáo, mà theo đó các cháu đó thì học vào những cái lớp này đó thì ngoài việc học chữ, sinh hoạt phù hợp với nhóm lứa tuổi thì các cháu sẽ còn được học về đạo đức, về lòng hiếu thảo, về những cái đức tính cao quý mà lồng ghép với tinh thần Phật pháp vào. Thì chúng tôi tin chắc rằng là sau khi lớn lên các cháu sẽ vĩnh viễn trở thành các Phật tử thuần thành, và nó trở thành như một thói quen. Bữa nào mà không đi chùa, bữa đó nó thiếu vắng, tuần nào không đi chùa thì từng đó giống như là đánh mất cái cơ hội đưa cái chất bổ vào trong đời sống tinh thần vạn hóa của bản thân mình. Có lẽ là về phương diện này đó thì Phật giáo cần phải nhanh chóng làm tối thiểu tương đương với các tôn giáo nhất thần và đa thần, chẳng hạn như là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh Giáo. Còn các hoạt động còn lại, nhất là về phương diện triết học, triết lý đó, chiều sâu đó, thì Phật giáo vượt trội hơn các tôn giáo còn lại. Như vậy, cái điều nào yếu kém ở trong đạo Phật, chúng ta phải khắc phục nó. Và cái nào là mặt mạnh của Phật giáo, chúng ta phải phát huy. Thì bằng cách đó đó, giới trẻ từ lúc là tuổi ấu thơ đã là Phật tử rồi, thì mấy chục năm gắn kết với Phật giáo thì các bậc cha mẹ đó khỏi phải lo con em của mình hư đốn do tập tình bạn bè xấu, do ảnh hưởng vào môi trường xấu, do sống với thói quen xấu, và các cháu sẽ không dựa dẫm vào cha mẹ đó. Ngược lại đó, có tinh thần đó là phụng sự cho gia đình, phụng sự cho xã hội, góp phần phát triển đất nước. Thì bằng cái tinh thần đó đó, chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ đó sẽ đến với đạo Phật nhiều hơn. Chứ hiện tại đó thì vẫn đang còn những cái giới hạn nhất định.
Con muốn hỏi này, riêng mà nói như A Di Đà Phật thầy, như tất cả chúng con Phật tử tuy là